SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ. Dạ vâng, chúng tôi xin trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây có cách tổng quát. Nếu biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán viên hoặc là gọi cho sở thuế. Thì hôm nay đề tài anh Lộc nêu lên là những thay đổi về hưu bổng có liên quan đến bảo hiểm tàn tật và nhân thọ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Thì thưa anh, vấn đề này như thế nào? Anh nói một cách tổng quát ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong cái mấy tháng trước đó, năm trước sau cái buổi mà điều trần của bên Productivity Commission Review đó anh, thì họ đưa ra một số cái sự recommendation để mà làm phát tốt hơn cho cái super quỹ hưu bổng đó anh. Thì một trong những cái phần đó là họ nói đó là những cái mà tiền của chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng á, nó bị có nhiều cái không cần thiết là mất nhiều lắm. Thứ nhất là chi phí cao, và cái thứ hai á là cái tiền mà mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm tàn tật đồ anh, hoặc là income protection cũng là bảo hiểm lợi tức của chúng ta, đó là những cái mà nó sẽ làm chúng ta cái tiền là super của chúng ta nó không thường là chúng ta để dành để mà cho hưu, nhưng mà cái tiền chi phí hoặc là những cái tiền mà mua bảo hiểm đó nhiều khi đó không phải là cái lựa chọn của chúng ta, mà nó tự động khi mà chúng ta vào quỹ hưu bổng của họ thì đó là tự động là có những cái phần bảo hiểm đó thì là họ mua cho chúng ta, họ tính luôn trong đó. Do đó là cái số tiền của chúng ta nhiều khi có những người có cái tiền super thấp thì càng ngày nó càng mất đi chứ không được lợi. Thì đó là những một trong những cái thay đổi mà họ đề nghị, thì chính phủ mới đưa ra cái đạo luật và được thông qua là từ ngày 1 tháng 7 năm 19 tới đây đó, là hầu hết đó, là có những cái thay đổi là cho đặc biệt đó, là về những cái mà chính sách mà của bảo hiểm nhân thọ hoặc là tàn đồ đó anh, tức là cái những cái quỹ hưu bổng đó họ sẽ không có tự động mà họ tính chúng ta tiền nữa, mà họ phải cho chúng ta biết và có thể là phải hủy bỏ những cái hợp đồng đó. Đặc biệt là có những cái mà họ sẽ bỏ là thứ nhất á, tức là mình dĩ nhiên là chúng ta có thể chúng ta chọn, nhưng mà cái này đó là họ đã tự động họ tính như vậy, thì mình có thể họ bây giờ đó là cái lực bắt buộc họ đó là phải thay đổi.
Dạ vâng, theo thông tin chúng tôi được biết thì SBS cũng đã long tin
nếu là trong vòng 16 tháng qua mà chúng ta không có bỏ tiền vào cái quỹ hưu bổng đó, tức là chủ nhân bỏ vào hoặc chúng ta bỏ vào hoặc là chúng ta cái tiền đó nó còn thấp quá, tức là dưới 6.000 đồng đó là nó cũng sẽ cái super đó mà dưới 6.000 mà không có một cái tiền gì ở trong đó nữa thì đó là sẽ bị khóa lại và sẽ tự động có chuyển qua cho sở thuế, tức là qua cái sở thuế của chính phủ điều hành, và sau đó thì dĩ nhiên là chúng ta có thể lấy ra được, hoặc là nếu mà chúng ta muốn giữ lại trong những cái account mà những cái quỹ hưu bổng đó thì cái lực họ bắt là chúng ta họ sẽ không được tính chi phí chúng ta quá 3% một năm để mà, và dĩ nhiên thêm một phần nữa là những cái thay đổi đó là nếu mà chúng ta muốn đổi quỹ hưu bổng đó là chúng ta sẽ không bị đóng một cái tiền chi phí nào cả, như là bây giờ thì là mỗi lần mà chúng ta giao một cái quỹ hưu bổng và chúng ta đổi đi chỗ khác là chúng ta sẽ bị đánh thuế, thì bây giờ đó là họ sẽ không có chúng ta sẽ không bị đóng thuế nữa.
Dạ vâng, một điểm cần nên hỏi là các thay đổi này như thế nào và tại sao lại áp dụng cái chuyện này thưa anh?
Dạ, như chúng tôi nói đó là tại vì đó là cái thay đổi này đó là tại vì nhiều khi mình có một cái số tiền nhỏ để trong cái quỹ hưu bổng mà thay vì để tới lúc mà mình tuổi về hưu đó là mình lấy ra mình xài thì tới lúc đó là nó mất hết rồi. Tại vì những cái chi phí và những cái tiền mà mua bảo hiểm tự động, họ mua bảo hiểm cho mình về tàn phế hoặc là chết nhân thọ, thì đó là những cái mà có thể là làm chúng ta mất hết tiền. Do đó là họ muốn là nếu mà chúng ta có thể, chúng dĩ nhiên là chúng ta cũng có thể giữ những cái quỹ hưu bổng đó với điều kiện là chúng ta có thể bỏ vào một vài đồng hoặc là một số tiền nhỏ trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta thêm vào, hoặc là chúng ta báo cho họ biết, tức là chúng ta có thể chọn là giữ lại. Còn nếu không, nếu mà nhỏ mà chúng ta không có hoạt động thường xuyên thì là mình có thể là họ sẽ chuyển về cho bên của chính phủ điều hành cho chúng ta.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, ai là người bị ảnh hưởng trong cái việc mà thay đổi về hưu bổng này thưa anh?
Dạ thì cái ảnh hưởng về cái phần này đó là dĩ nhiên đó là chúng ta là những người mà có tiền bảo hiểm hưu bổng, và thì mình có một số tiền trong đó, nhưng mà có nhiều người thì họ rất muốn là có được thêm cái chính sách mà về nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm tàn tật đồ này nọ, do đó là họ muốn như vậy. Nhưng mà bây giờ là lực bắt buộc là họ bỏ là những cái quỹ hưu bổng đó là sẽ không được cấp cho chúng ta nữa, tự động nữa, mà phải cho chúng ta quyết định. Còn nếu không là tự động phải cancel bỏ, tức là hủy bỏ. Do đó là nó có những cái trường hợp nhiều khi chúng ta đổi nhà, dọn nhà hoặc đổi địa chỉ mà chúng ta không báo cho họ biết, nhiều khi họ cũng không biết. Thì khi mà có những cái thay đổi này như vậy đó anh, thì có thể là họ bỏ cái quỹ những cái chính sách bảo hiểm nhân thọ rồi chúng ta. Sau này khi mà chúng ta cần cái chúng ta nói ồ tại sao mà họ lại làm như vậy, thì đó là những cái mà có thể là sẽ ảnh hưởng sau này đó anh. Do đó là chúng ta nên cẩn thận là nếu mà chúng ta muốn giữ lại cái chính sách bảo hiểm nhân thọ hoặc là cái phần mà bảo hiểm tàn cho anh, thì là chúng ta nên liên lạc với quỹ bảo hiểm chúng ta. Và đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta suy nghĩ tới, nếu mà chúng ta có nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau thì nên gộp nó lại chung với nhau thành một cái, thì nó rất là tiện lợi và nó rẻ tiền cho chúng ta, thay vì chúng ta phải mua hai cái quỹ hưu bổng khác nhau và mỗi cái một cái tiền mà tiền bảo hiểm nhân thọ và tàn tật chung nhau, thì chúng ta chỉ cần mua một mà thôi. Và đó là cũng một trong những cái phương cách để làm, thay vì bây giờ số tiền đó họ sẽ chuyển vào cho sổ thuế.
Dạ vâng, ở đây câu hỏi đặt ra là tôi sẽ làm gì nếu mà tôi muốn giữ cái bảo hiểm của mình thưa anh?
Dạ thì mình có thể mình báo cho cái tức là cái mà họ sẽ tự động họ cancel bỏ, tức là nếu mà chúng ta cái những cái là thứ nhất là chúng ta không có bỏ tiền vào cái quỹ của bọn chúng ta trong vòng 16 tháng qua, hoặc là cái số tiền ở trong đó dưới 6.000, thì đó là những cái mà chúng ta có thể liên lạc với họ, nói là đây là cái là chúng ta cũng muốn giữ cái account đó, và tiếp tục thì chúng ta phải báo cho họ biết để mà họ không có khóa cái của chúng ta.
À, vâng, ở trong này có nói rằng là giờ chọn lựa election, thì chọn lựa này có nghĩa là thế nào thế anh?
Dạ đó là chọn lựa, một là mình tự động là họ sẽ đóng cái quỹ hưu bổng cái chính sách bảo hiểm của chúng ta, thì là chúng ta có thể chọn lựa, thì mình báo cho họ biết là mình cũng vẫn muốn tiếp tục giữ cái đó. Tại vì như chúng ta biết là khi mà họ tự động họ cho chúng ta một cái quỹ cái chính sách bảo hiểm thì nó dễ dàng hơn là khi mà chúng ta muốn mà mua cái bảo hiểm riêng biệt thì là họ phải coi tuổi tác sức khỏe đồ của chúng ta nữa, thì bắt đầu đó là cái giá nó khác nhau. Do đó là có một số người thì họ cũng muốn giữ, thì nếu mà chúng ta muốn giữ cái chính sách bảo hiểm đó thì chúng ta phải liên lạc với họ. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì có những cái thay đổi nào nữa không anh? Dạ.
Dạ thì cái thay đổi đó là thì đó nó có một số những cái thay đổi khác mà nó áp dụng trong trong năm nay. Thí dụ như là cái tiền mà trước 30 tháng 6 đó anh, như chúng ta biết á, những cái chi phí mà chúng ta bỏ vào để mà chúng ta khai thuế đó, thì đó là những cái lợi cho chúng ta, thì đó là những cái mà chúng ta nên nghĩ tới trước ngày 30 tháng 6. Thì đây còn có 2 tuần nữa thôi, thì cái một trong những cái mà thường là cái lợi là như chúng ta biết là cái số tiền mà chúng ta bỏ ra trước ngày 30 tháng 6, nếu mà chúng ta có một cái hoạt động kinh doanh, tức là running cái business đồ này nọ đó, mà muốn tân trang hoặc là mua những cái trang thiết bị đồ này nọ để mà cho năm tài khoá này đó anh, thì chúng ta phải làm trước ngày 30 tháng 6, tức là mua những cái đó. Và cái số tiền mà chúng ta được khai khấu trừ ngay lập tức á, bây giờ á, là nó tăng tới 30.000 chứ không phải là 25.000 như trước nữa. Thì sau tháng 4 trở đi đó, là tới bây giờ hiện tại đó, nếu mà chúng ta còn thời gian á, nếu mà chúng ta muốn, thì đó là chúng ta có thể khai được khấu trừ những cái chi phí đó trong năm nay nếu mà chúng ta trả. Và một cái nữa là cũng liên quan tới cái thu bổng đó anh, là cái tiền super mà chúng ta, thứ nhất á, là chúng ta trả cho nhân viên của chúng ta hoặc là cho những người làm cho chúng ta, thì nếu mà chúng ta trả trước ngày 30 tháng 6, mặc dù á, là cái hạn á, là chúng ta phải trả là 28 tháng 7, nhưng mà nếu mà chúng ta làm trước đó thì chúng ta vẫn được khai thuế. Cái thứ hai là cái phần mà cái những cái mà thu bổng cho chúng ta, nếu mà chúng ta tự làm lấy hoặc là chúng ta muốn bỏ vào thêm, thì chúng ta lực năm nay có những cái thay đổi đó là cho chúng ta được quyền là ngoài cái việc mà chúng ta chủ nhân đóng cho chúng ta rồi, thì chúng ta cũng có quyền chúng ta bỏ vô tới cộng chung với cái tiền mà chủ nhân đóng vô là 25.000, và những cái số tiền mà chúng ta đóng sau á là chúng ta vẫn có thể khai khấu trừ thuế cho chúng ta nếu mà chúng ta trả trước 30 tháng 6 và yêu cầu cái quỹ hưu bổng cấp cho chúng ta một cái giấy, và chúng ta phải báo cho họ biết là chúng ta sẽ khai khấu trừ thuế cho cái số tiền đó, thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ cho những cái phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, anh nhắc mới nhớ là chỉ còn có 2 tuần nữa là đến ngày 30 tháng 6 là đến dịp phải khai thuế. Thì thưa anh, trước cái kỳ hạn này thì anh có lời nhắn nhủ nào với quý thính giả chúng tôi không? Để chuẩn bị vấn đề hồ sơ thuế anh. Dạ.
Dạ thì dĩ nhiên đó là đó, như chúng tôi nói là hai cái phần đó là hai cái mà nó cũng quan trọng đó anh. Ngoài ra là cái tiền mà hưu bổng mà chúng ta muốn đóng vào, tức là sau khi khấu trừ thuế, tức là chủ nhân đã đóng chúng ta, mà chúng ta muốn đóng vô thêm một chút xíu, nếu mà lợi tức của chúng ta mà dưới 37.000 đó, thì là chúng ta có thể chúng ta khai được, tức là mình bỏ vô 1 đồng thì chính phủ sẽ bỏ vô thêm 50 cent cho chúng ta, tối đa là 500 đồng là họ trả, với điều kiện là lợi tức của chúng ta được là 37.697 đồng, thì trên đó thì họ sẽ giảm xuống. Tuy nhiên tới cái mức đó thì là chúng ta được 500, thí dụ như là chúng ta bỏ vô 1.000 thì chúng ta được 500 nữa. Đó là những cái mà nó nhỏ nhưng mà nó tính tường dài thì nó cũng có lợi cho chúng ta đó. Dĩ nhiên là như chúng ta biết là trong cái năm tài khoá, trong những cái tuần vừa qua đó, là sở thuế họ cũng đưa ra những cái cảnh báo rất là khắt khe cho năm nay, đặc biệt là họ sẽ chú trọng tới những cái mà chi phí, mà thứ nhất là chi phí xe cộ, chi phí giáo dục, hoặc là chi phí làm việc tại nhà, hoặc là cái chi phí liên quan tới công ăn việc làm chúng ta. Đó là những cái mà sở thuế năm nay họ sẽ chú trọng tới. Và không những là chỉ có những cái mà như chúng ta biết thường là trên 300 đồng là họ mới coi tới, còn dưới 300 là mình không có receipt, là không cần receipt, do đó mình cũng không cần. Nhưng mà sở thuế họ nói là họ sẽ chú trọng tới những cái đó, tại vì không cần vì có hóa đơn, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta muốn khai gì khai, mà chúng ta phải có giấy tờ, phải chứng minh được là cái chi phí đó mình thực sự mình làm. Thí dụ tôi lấy một cái thí dụ là cái chi phí mà về laundry expense, tức là giặt giũ, nhưng mà mình làm trong cái ngành nghề mà không có cần bận đồ đồng phục hoặc là đồ mà an toàn bảo hộ, thì khi mà mình khai cái số tiền đó, sở thuế họ sẽ coi tới chúng ta, là kêu yêu cầu chúng ta chứng minh tại sao mà chúng ta được khai những cái phần đó. Họ yêu cầu chúng ta là coi là quần áo chúng ta bận là có phải là đồng phục hoặc là gì không. Không những là họ sẽ liên lạc với chúng ta, mà họ sẽ liên lạc với chủ nhân của chúng ta để mà yêu cầu họ cho biết là nhân viên có cần bận đồng phục, hoặc là thí dụ hoặc là chạy xe motor vehicle expense, là thường là chúng ta biết là hàng năm chúng ta có thể khai là 5.000 cây số, một năm cho công an việc làm chúng ta, và chúng ta không cần phải có giấy tờ chứng minh logbook hoặc là những cái chi phí để mà chứng minh cái đó, chúng ta chỉ dựa theo cây số mà thôi. Tuy nhiên sở thuế họ cũng muốn biết là mình phải chứng minh cho họ biết là những cái chi phí đó nó liên quan tới cái trường hợp nào, tức là mình có cần cho cái công việc ăn việc làm của chúng ta và chúng ta có xài tới cái mức đó hay không, và họ cũng sẽ liên lạc với chủ nhân chúng ta để mà check ra những cái phần đó ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều, và thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn đến đây cũng đã mãn. Dạ.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả cũng bỏ thời gian lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này chương trình sau. Xin hẹn quý vị vô đón nghe. Dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.